Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạch ni sư chủ trì, ni nhiệm Diệu Quang cùng tất cả chư đại đức ni, kính thưa toàn thể quý giả Phật tử, tại hôm nay chúng tôi chia sẻ là Im lặng dựa trên bài nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tựa đề là Im lặng thở dài. Nếu ta hiểu thở là một nghệ thuật để duy trì sự sống, thì thở dài được hiểu là thở thật sâu. Và thở đó luôn luôn nó diễn ra theo hai thì, vào, ra, thật là dài. Thì tất cả những trực khí trong cơ thể sẽ được tống khứ ra bên ngoài. Những dưỡng chất oxy trong lành sẽ được tái nạp ở bên trong, tạo ra quá trình trao đổi chất, làm tươi nhuận máu, làm tươi nhuận hệ thống nơ ron thần kinh. Vì đó con người sẽ sảng khoái, thoải mái, phấn chấn, hăng hoa. Đó là thở dài theo tinh thần của Phật pháp. Khái niệm im lặng thở dài của bài nhạc của Trịnh Công Sơn thì mang một ý nghĩa khác. Buồn chán quá, ngồi lặng thinh, nằm lặng thinh, đi lặng thinh, đứng lặng thinh, không còn biết làm cái gì hết, chỉ biết thở dài để bày tỏ cái phản ứng ức chế tâm lý về những chuyện mà ta không hài lòng, hay là những tình huống mà các nỗ lực được xem như là vô vọng. Cho nên chỉ còn biết thở thôi. Ví dụ chúng ta thử quan sát một người nào đó thở, cái mặt bí xị, thì chắc chắn rằng là người đó đang bị mũi tên của khổ đau bắn trúng vào trong nhận thức và đang cựa quậy với cái sức sống. Cho nên kéo dài cái tình trạng im lặng thở dài chừng nào đó thì nỗi đau nó quặn thắt chừng đó. Và do đó đó nó là một cái khủng hoảng mà tất cả mọi người cần phải vượt qua. Vì không có bài nhạc ở đây cho nên chúng tôi đọc qua cái lời ca một lần, để sau đó sẽ đi vào từng câu. Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe, im lặng của ngày tôi đã lắng nghe, im lặng của đời tôi đã lắng nghe. Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài, bao đêm đã qua, im lặng của người tôi đã lắng nghe, im lặng của tôi. Đó là nhịp một. Nhịp hai, im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe, im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe. Im lặng thở dài, tôi đã lắng nghe. Tôi đã lắng nghe, im lặng thở dài. Sau cơn bão qua, im lặng mặt người. Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay. Phần điệp khúc. Tôi đang lắng nghe, im lặng cuộc tình. Sau một cuộc tình, tôi đang lắng nghe. Khi hoa héo khô, im lặng nụ tàn. Tôi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe, im lặng đề mình. Từng câu, chữ, lời, ý tứ trong bài thơ này, một mặt mô tả về nỗi đau, cái mà kinh điển nhà Phật gọi là cầu bất đắc khổ, hoặc là quán tấn hội khổ, mà hầu như phần lớn con người thế gian đang trải qua như là một thách đố. Về mặt khác đó, nó thể hiện những cái phản ứng về cảm xúc, phản ứng về hành vi, phản ứng về phát ngôn, mà đỉnh điểm dân trào nhất đó, như là một kịch tính ở trong nỗi đau đó, đó là im lặng. Và nếu xử lý cảm xúc không khéo đó, thì sự im lặng này là một cái quặng thắt, như là tiếng nói vô ngôn, để lại nỗi đau nhiều hơn, sâu hơn, thầm kín hơn, bế tắc hơn. Im lặng của đêm và im lặng của ngày nó thuộc về thời gian. Nếu ta quan sát bản chất của thời gian đêm và ngày trong một không gian nhất định nào đó đó, thì những diễn tiến của các sự vật và các loại âm thanh đó, đều chúng ta ghi nhận một cách cũng rất là khác nhau. Tôi đã lắng nghe im lặng của đêm. Nếu mặc định đêm từ 10 giờ trở đi, đối với những vùng thôn quê đó, thì đêm có thể hiểu như là 7 giờ, vì lúc đó các hoạt động xã hội gần như là lặng tắt. Khi mà tất cả các ánh đèn trong mỗi tư gia đã không còn bật sáng nữa, mỗi người phải tự động lên giường trải nghiệm một giấc ngủ sau bao nhiêu giờ làm việc nặng nhọc, tái tạo được năng lượng cho một ngày mới đó, thì tất cả những cái âm thanh về đêm á, người nào mà không ngủ được do mất ngủ, do sầu tư, do khổ đau, trải nghiệm nó một cách rất là rõ. Tiếng các con cóc, con nhái kêu về đêm, thậm chí là tiếng những con trùng, con dế, nó làm cho cái không gian đang lặng trở nên là buồn hơn nhiều nữa. Bản chất cái không gian về đêm nó không có buồn và vui, nhưng mà tâm trạng buồn vui của con người đó đã làm cho không gian đó như vẻ bị đượm cái khí buồn hoặc là niềm vui ẩn hiện. Cái tác động tâm lý của con người nó trải nghiệm ở trên không gian và ngược lại đó là một phản hai chiều. Dành thời gian cho những nỗi đau về ban đêm đó, thì nỗi đau sẽ trở nên là căng thẳng hơn. Lúc đó ta nghe là một chiều, nhưng cái đối thoại dưới hình thức là đọc thoại trong não đó là nó đa chiều. Càng cô đơn, vắng vẻ, trống trải chừng nào đó thì nỗi đau nó càng nổi trỗi dậy chừng đó. Vì đó khi bị nỗi đau bắn trúng phải vào dòng cảm xúc, vào nhận thức, vào cuộc đời của chúng ta đó, thì tinh thần Phật dạy là đừng nên sống một mình, ôm một mình, ném một mình. Vì làm như thế đó, sức chịu đựng sẽ có giới hạn và nó sẽ phá vỡ